南无阿弥陀佛。
阿弥陀佛。
ngày hôm nay chúng ta có cái duyên rất là lớn ngồi với nhau tại niệm Phật đường A Di Đà tiếp khắc để cùng nhau niệm Phật. Đây là mở đầu cho 3 ngày tinh tấn niệm Phật. Xin như vậy là mình mở đầu 3 ngày. Sau đó cái tinh thần 3 ngày tinh tấn này tiếp tục, cứ tiếp tục mãi trên con đường tu hành của chúng ta, để cho khi cái ngày cuối cuộc đời ta có cái phước phận vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nói đến tinh tấn tu hành, xin chư vị phải định nghĩa cho thật rõ thế nào là tinh tấn. Hòa Thượng Tịnh Không dạy rằng tinh là tinh thuần, đường nào phải đi một đường, đường đi phải vững, hướng về phải rõ ràng, đừng có nên xao xuyến, đừng có nên trao đảo, đừng có nên đa tạp, thì đó gọi là tinh. Nhờ cái tinh đó ta mới tiến nhanh đến chỗ thành tựu. Còn chúng ta tu mà đa tạp nhiều quá, xen tạp nhiều quá, tức là đường đi không vững, điểm về không rõ, tâm ý không có minh bạch, thì khi đến giờ phút lâm chung, chắc chắn chúng ta không thể nào minh bạch được đâu. Cho nên bây giờ còn sáng suốt, xin chư vị hãy lo minh bạch trước đi. Xin đừng hẹn. Mình cầu mong tương lai giải thoát, mà khi hẹn thì vì cái hẹn này nó ngăn trở, nó chướng ngại con được giải thoát, tức là không có ngày mai. Không hẹn mới có ngày mai, còn hẹn thì ngày mai đã mờ mờ mịt mịt. Tinh tiến rồi, có chắc rằng chúng ta được giải thoát hay không? Chưa chắc. Mà tinh tiến rồi còn phải tu hành khế lý, khế cực. Khế lý là đi cho đúng lời Phật dạy. Khế cơ là thực hiện những phương pháp đúng với căn cơ, trình độ của chúng ta. Có những người tu hành rất là khế lý, tức là hợp với lý đạo rất là cao diệu, nhưng mà thực hiện những pháp không hợp với cái sức khỏe của mình, với sự chịu đựng của mình, với cái căn tánh của mình, với cái tập cỡ của mình. Sau cùng tâm ý thì rất là cao, nhưng mà sự thực hiện không đạt được. Đó là những người theo lý bỏ sự, khế lý mà không khế cơ. Ngược lại, lại có những người tu hành khế cơ mà không khế lý. Khế cơ tức là tu hành những pháp môn rất là dễ, ai tu cũng được. Tới chùa là nhà vô tu liền, tới chỗ nào tu mình tu, rõ ràng người ta tu được mình tu được. Nhưng mà không khế lý. Ví dụ như mục đích của Đạo Phật là giúp cho người học đạo phải vượt qua sanh tử luân hồi, nhưng mà cứ thấy người ta tu sao mình tu dạy, thấy người ta kẹt mình cũng ráng kẹt với người ta, rồi mình kiểm chứng lại trong quá khứ không có người nào thoát vọng sanh tử luân hồi hết, mình nói kệ nó, người ta không thoát thì mình cũng không thoát, có gì đâu sợ, người ta kẹt mình không kẹt, có gì đâu mà sợ, người ta xuống địa ngục mình cũng xuống địa ngục, có gì đâu mà sợ, tức là cho nó đồng tình đồng nghĩa. Thì đây là những người tu hành khế cơ, là hợp với căn cơ, nhưng mà không hợp với lý đạo, tại vì đường giải thoát mờ mờ mịt mịt, không biết cái cơ vàng ước nào mới có cái dịp nói cái chuyện vãng sanh Tây Phương, nói cái điều vượt qua sanh tử luân hồi. Chính vì vậy khi tu, xin chư vị phải biết giật mình, xin đừng nói chưa hẹn, tôi hẹn ngày mai rồi mới sửa. Xin nhắc lại, đã hẹn thì không có ngày mai, đa hẹn thì không có cơ giải thoát. Vì sao vậy? Vì nghiệp chướng chúng ta quá nặng rồi. Nghiệp chướng nó đến không bao giờ báo trước cho chư vị đâu. Nhớ nhé, vì oan gia trái chủ chúng ta quá nhiều rồi, quá mạnh rồi, quá khôn ngoan rồi. Họ không bao giờ thô lỗ cái ngày nào họ đến báo đời ta đâu. Họ phải rập rình, phải chờ, chờ khi nào họ hạ thủ một cái mình trở tay không kịp. Khi trở tay không kịp cho nên chúng ta không có ngày mai để giải thoát. Cho nên xin chư vị phải nhớ học Phật, phải nghe lời Phật thật kỹ, đừng nghe sơ sơ. Mấy ngày hôm nay dâm thường hay nói là y pháp bất y nhân. Nghe giáo pháp của Phật cho rõ rệt. Giáo pháp nào Phật nói một đời này thành tựu thì hạng phàm phu tục tử của chúng ta phải mau mau kịp thời tỉnh ngộ, quay đầu lập tức, không thể chần chờ. Tại vì xin thưa, đã hẹn, đã chờ, không có ngày mai. Chẳng lẽ chúng ta vô trách nhiệm đối với cái huệ mạng ngàn đời ngàn kiếp chúng ta giữ vậy sao? Mình tệ bạc với cái cơ cảnh chịu đọa lạc chính thân phận của mình hàng vạn kiếp giữ vậy sao? Mong chư vị phải nhớ, tu là tự trách nhiệm cho chính cá nhân của mình. Ngày mai mình chịu khổ nhất định không có một người nào theo mình để chịu khổ, không có một người nào đến giúp đỡ cho mình thoát khổ, không có một người nào đem tới một phần quà giúp ta đỡ khổ đau. Mong chư vị phải hiểu rõ cái cơ cảnh này mà phải quyết định cụ thể. Tu tinh tấn phải lo, khế lý phải lo, khế cờ phải lo, nhưng mà đủ chưa? Xin nói thẳng với chư vị cũng chưa đủ. Tại vì sao? Tại vì mình tu cho hết cuộc đời này rồi, pha cũng không được cái núi tu duy nghiệp của chúng ta đâu. Như vậy thì làm sao đây? Hãy mau mau khôn ngoan kết đoàn với nhau để hỗ trợ tích cực cho nhau, trợ duyên tích cực cho nhau trong những giây phút quan trọng nhất của cuộc đời, là lúc lâm chung xả bỏ bao tập. Có như vậy thì chúng ta thêm được cái hy vọng, thêm được cái cơ duyên, thêm được cái cơ hội để mà được vãng sanh Tây Phương, một đời thoát ly sanh tử luân hồi. Kết đoạn thì xin chư vị đừng nên tắt cái đoàn mình ra. Có nhiều người khi tới một cái đạo tràng tu hành, thấy người ta tu sao không hợp với mình, sao thấy dở quá, chạy tới chỗ khác, chạy tới riết. Đến nỗi tới những cái đạo tràng niệm Phật là những cái đạo tràng mà Đức Thế Tôn đã giới thiệu cho chúng sanh. Trong thời mà pháp này chỉ còn có pháp niệm Phật, cầu sanh tịnh độ mới có khả năng vượt qua sanh tử luân hồi, mới có khả năng về tới Tây Phương Cực Lạc. Chạy vòng vòng đã tới cái nhóm niệm Phật, là cái chỗ mà những người quyết lòng tín nguyện hạnh để đi về Tây Phương, quyết lòng nghe Đức Thế Tôn để có vừa khế lý vừa khế cơ, dễ dàng cho những người ta đi về Tây Phương. Đó là những người tinh tấn, tại vì họ niệm Phật thì nhất định họ không niệm gì nữa cả, họ đã đi đúng đường rồi. Ta cũng thấy hình như có phiền não, vô tình tắt cái đường đó ra, ở nhà tự tu lấy. Tự tu lấy thì xin thưa với chư vị, giống như một cái bó đũa, chúng ta là những chiếc đũa, mà chiếc đũa mục, chiếc đũa mục mà kết lại thành một bó thế này, xin thưa với chư vị, ai bé cũng không nổi đâu. Một người lại lực sĩ hôm nay Olympic đó, phải không? Những vị lực sĩ đại tài cầm bó đũa nhất định bé không gãy đâu. Nhưng mà coi chừng ta thấy ta trí huệ quá, ta khôn ngoan quá, ta lanh lợi quá, ta hay hơn. Cái chiếc đũa chúng ta là chiếc đũa bằng vàng sáng óng ánh, nhưng mà nó rời ta coi chừng một người đang bệnh hoạn, một đứa trẻ nó bé cũng gãy đó chứ vậy. Chính vì vậy mà chúng ta không nên rời khỏi cái nhóm này. Đây là cái lời dạy của Ngài Ấn Quang Đại Sư, cho không phải là cô Duy Âm đâu. Ngài nói trong thời mặt pháp này phải kết tụ lại, kết thành một bó đũa to như cái cái nhà này kết không nổi, không có dây nào cột nổi hết á, cột rồi nó cũng bung ra, tại vì lớn quá bao cột nổi, nó sẽ lộn xộn, nó chen nó kẻ đủ thứ, to quá mà nó xúc ra. Nhưng mà bó vừa phải thôi, bó khoảng chừng ngài nói 20 chiếc đũa thôi ha, cỡ đó là như cỡ mình này còn ngon rồi, bó rất là dễ, rất là chặt, mà rồi nhỏ nhỏ như vậy không cách nào để gãy hết trơn, là chính chúng ta hỗ trợ cho chúng ta tích cực vững vàng để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên tôi tới đây tôi niệm Phật với chư vị, thấy cái nhân lực này quá tốt, quá tuyệt vời. 20 người, 30 người, 50 người cũng đủ rồi, đừng nhiều quá. Nhiều quá chúng ta cột lại không nói. Quý vị để ý coi, chẳng thì bây giờ quý vị lấy 1000 cái chiếc đũa mà cột lại được, tôi khen chứ. Nó rút hết à. Rồi cứ trột cột lên cột xuống, rồi lốt cột nó cũng chạy đâu có nào. Chính những cái đạo tràng nhỏ nhỏ này là cái hình thức mà Ngài Ấn Quang Đại Sư nói rằng là đạo tràng thành tựu trong đời mạt pháp này. Rõ ràng chúng ta đã đi đúng đường. Trở lại vấn đề hộ niệm mà trong thời gian gần đây chưa bị yêu cầu, thì chúng ta nói hộ niệm chính là cái pháp ứng dụng pháp niệm Phật, vừa khế lý là hợp với đạo lý của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật dạy cho chúng ta, vừa khế cơ là hợp với cái căn cơ thấp kém của chính chúng ta, và lại là vừa một sự kết đoạn đúng mức, không lớn không nhỏ trong một cái nhóm hộ niệm, để tự mình giúp nhau, đưa nhau đi về Tây Phương Cực Lạc. Thì muốn cho bạn đồng tu của mình hộ niệm cho mình tích cực suôn sẻ, thì xin chư vị hãy mau mau nghiên cứu pháp hộ niệm liền đi. Diệu Âm chắp tay lại khấn cầu chư vị nghiên cứu liền đi, đừng để cho đến ngày mai. Có nhiều người để tháng sau tôi nghiên cứu. Tôi khấn cầu chư vị cái ngày hôm nay lo cứu lòng đi, lo cô cái pháp hộ niệm liền đi. Để chi? Để chúng ta biết được những cái quy luật nào mà chúng ta vãng sanh, cái quy luật nào mà chúng ta được an nhiên tự tại, và những cái cạm bẫy nào mà chúng ta thường hay mắc phải, nhiều người thường hay mắc phải, mà 100 người có tới 99.9 người mắc phải, trong đó có chuyện có ta, không phải là vậy. Cho nên tu như thế này, có nhiều người khinh thường pháp hộ niệm. Đã khinh thường pháp hộ niệm rồi thì khi những người đến hộ niệm cho chúng ta lặng lẽ đuổi người ta về, không chấp nhận ý kiến của người ta, thường thường cãi lại người ta. Nếu mà lịch sự thì nói thầm thầm trong tâm, còn nếu nhiều khi nhức đầu quá cũng nói bực mình lên, thôi mạnh dạn đuổi cho rồi. Đuổi đi về thì cũng giống như mình có cái chiếc đũa đã mục rồi mà còn lén lén rút ra khỏi cái bó đũa, để cho một con sâu con bọ nào đó tới cắn bài cái là nát cái chiếc đũa luôn, chúng ta đều phải chịu nạn. Cho nên mong chư vị muốn tránh được những cái sơ suất của hộ niệm, không có cái gì khác hơn là chính mỗi người chúng ta mau mau nhất định kịp thời nghiên cứu hộ niệm liền đi. Chư vị ơi, đừng bao giờ nghĩ hộ niệm là đơn giản là kêu anh Tâm nhập trước tới, anh A-di-đà-phật tới trước mình là mình vãng sanh. Không phải đâu. Anh Tâm nhập thuyết kêu tới 10 người, 10 người của anh không địch lại với 1000 người oan gia trái chủ đang rập rình chuẩn bị hạ thủ công kích ta đâu. Nhớ trực kỹ như vậy. Chỉ chúng ta hiểu được, biết được, chúng ta tự giải nạn từ bây giờ, lúc đó anh Tâm nhập thuyết hay bằng niệm mới tới giúp cho chúng ta được. Và sau nữa, tại vì nhờ người ta giúp mà tại vì mình thành khẩn, mình kính cẩn, mình yêu cầu họ, cho nên những lời nói của họ nó xốc vào tâm của mình, từng lời từng điểm, từ đó mà mình ứng dụng được, mình được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên xin thưa với chư vị, tất cả đều do chính tâm mình tạo. Tâm mình bài bác thì tâm mình chịu nạn, tâm mình lơ là thì tâm mình chịu nạn, tâm mình kính cẩn, thành khẩn, chí thành, chí kính thì nhất định chư vị sẽ thoát đại nạn, và pháp môn hộ niệm sẽ cứu chư vị vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, một đời bất thôi thành Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.